Không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Đó. Bởi vì chúng ta nói tu giải thoát là ra khỏi tam giới, mà tam giới là cái cảnh, nào là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cái cảnh hữu hình có tướng, mà có tướng là duyên hợp, mà duyên hợp là không thiệt. Đó. Tôi nói nhỏ như cái bàn, lớn như cái nhà, lớn nữa như quả núi, tất cả cái đó đều là cái có tướng, phải không? Có tướng cho nên cái bàn 10 năm nó liền hư, à, liền một. Cái nhà 30-40 năm rồi nó cũng một. Quả núi thì chừng bao lâu? Mình tưởng chừng như quả núi nó không có hoại, nhưng mà thực ra quả núi là sự hợp của bao nhiêu cát bụi, bao nhiêu đá, nó chung lại thành quả núi. Có ngày nào đó thiếu duyên thì nó cũng bại hoại như thường. À, tỷ dụ như đất nó động, núi nó cũng phải nứt, phải không? Như vậy thì tất cả cái có tướng đều là bại hoại, mà bại hoại cho nên không có thật. À, nhưng mà bồ đề là giác, giác là có thật, chứ tại sao mà nói bồ đề, không có bồ đề có thể cầu là sao? Như chúng ta mê cho nên mới cầu giác, cũng như chúng ta ngủ mới nói thức. Và nếu mình không ngủ có nói thức không? Thức là đối với cái người ngủ, còn nếu chúng ta không ngủ thì đâu có nói gì là thức. Đó, như vậy bồ đề cũng vậy, do mê mà nói có giác, bồ đề là giác. Nếu chúng ta hết mê rồi có nói giác không? Hết, không có nói giác nữa. Vì vậy cho nên bồ đề là đối với mê mà lập, chứ còn thực thì không có cái giác riêng, chỉ vì mê mà nói giác. Chúng ta tu là vì chúng ta còn mê cho nên chúng ta cầu bồ đề. Chứ một ngày nào đó chúng ta hết mê thì bồ đề nó cũng không phải là cái để chúng ta cầu nữa. Đó. Cũng như bây giờ ta đương ngủ mê ngái phơ phơ đó, thì người chung quanh gọi để cho họ thức. Rồi khi họ thức rồi thì còn gọi gì nữa không? Đâu có cần gì nữa gọi, vì đã thức. Cho nên mê thì chúng ta thấy có bồ đề, còn khi giác rồi thì bồ đề cũng không thiệt. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn, bạc suy dứt nghĩ. À, người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng. Tỷ dụ bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, thì nếu mà hỏi về thế gian á, thì trình độ sai biệt, phải không? Kẻ thì có thông minh, người thì thiếu thông minh, kẻ thì giỏi vắng nghề này, người thì giỏi vắng nghề khác. Mỗi người có một cái biết riêng biệt, cho nên chúng ta thấy nó không có bình đẳng. Như vậy thì tất cả quý vị đều có cái thấy, cái biết riêng biệt đó. Trong nhà Phật gọi là cái thấy biết theo nghiệp, theo quân tập, chứ còn nó không phải thiệt. Đúng ra thì chúng ta đều bình đẳng như nhau. Bây giờ tôi thí dụ một cái cho quý vị thấy có bình đẳng không nghe. Thí dụ giờ tôi đưa cái bao kiến lên, tất cả quý vị thấy không? Quý vị đều biết cái này là bao kiến không? Có người nào không thấy, không biết không? Thì như vậy, thấy và biết bao kiến, thì cái đó đối với tất cả quý vị là bình đẳng quá rồi, phải không? Có ai khác đâu. Học nhiều học ít gì cũng thấy bao kiến, cũng biết bao kiến, mà thấy biết như nhau thì cái đó là bình đẳng. Có ai khác? Chỉ khác là người này được đi học, hiểu nhiều hơn người ít đi học. Thì cái đó là cái sai biệt của sự quân tập. Quân tập đó là nghiệp, chứ không phải thiệt. Vì vậy cho nên nói rằng người và phi nhân đều là tánh tướng bình đẳng. Đại đạo thênh thang, rộng lớn, bạch suy dứt nghĩ. Thì như vậy đại đạo là cái gì? Quý vị hiểu không? Thường thường mình nghe nói đại đạo mình tưởng đâu cái chuyện đó trên mây trên trời á, phải không? Chứ không ngờ đại đạo, chữ đạo ở đây là chỉ cho cái tâm mà không dính, không mắc, không suy, không gẫm, thì cái tâm đó nó là thênh thang, là rộng lớn. Cho nên nói là đại đạo thênh thang rộng lớn. Mà muốn được cái thênh thang rộng lớn đó thì bạch suy dứt nghĩ, bạch suy dứt nghĩ, đó là thấy đại đạo. Còn nếu còn suy còn nghĩ thì mất đại đạo. Quý vị nhớ, khi mà chúng ta dấy niệm nghĩ, cái niệm nghĩ nó lớn hay nhỏ? Nghĩ về con kiến thì cái niệm bằng kiến, phải không? Nghĩ về con bò thì cái niệm như con bò. Thì như vậy, cái niệm đó có lớn có nhỏ. Còn nếu khi chúng ta không nghĩ gì hết thì quý vị thấy tâm mình chừng bao lớn? À, đó là thênh thang, không tướng, không mạo. Cái có tướng có mạo là cái nhỏ, cái giới hạn. Cái không tướng mạo là cái lớn lao không giới hạn. Mình cứ nói tâm mà thênh thang mình không tin. Bởi vì cứ nghĩ cái suy nghĩ là tâm. Mà cái suy nghĩ thì nó chợt có, chợt không, chợt sinh, chợt diệt. Nó từng niệm, đâu có lớn. Phải không? Chừng nào dừng, dứt cái đó rồi thì mới thấy tâm mình nó là thênh thang, không có giới hạn. Cho nên ở đây là những cái lời nói hết tình hết nghĩa, là nói thấu đáo cho quý vị thấy cái lẽ thật. Mà muốn được cái đại đạo thênh thang rộng lớn đó, thì đòi hỏi một là bạch suy, hai là dứt nghĩ. Quý vị chịu làm cái đó không? Chịu làm không? Ngồi lại thì cứ suy nghĩ, hết suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ chuyện bên trời, bên mây gì đó, cũng cứ suy nghĩ hoài. Suy nghĩ để làm chi vậy? Ngồi lại ta im hết cái nó khỏe. Quý vị thấy khi nghĩ và khi không nghĩ cái nào khỏe hơn? À, khi không nghĩ nó khỏe, thảnh thơi vô cùng. Như vậy thì mới thấy cái tâm nó thênh thang. Còn khi nghĩ thì nghĩ cái có thương, nghĩ cái có ghét, nghĩ có cái buồn, nghĩ có giận. Còn nếu không nghĩ có buồn, thương, giận, ghét không? Chứ không có. Mà khi không có buồn, thương, giận, ghét, mặt mày nó tươi hay là nó âu sầu? Như vậy thì quý vị mới thấy người ta sở dĩ khổ đau vì cái suy, cái nghĩ quá nhiều. Người nào suy nghĩ nhiều chừng nào thì già mau chừng nấy. Người nào suy nghĩ nhiều thì người đó dễ bệnh hoạn. Còn nếu mình bớt cái suy, bớt cái nghĩ thì tâm mình nó thênh thang, con người sống vui vẻ, tất cả đều là an nhàn tự tại, không có bệnh biểu gì hết. Thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng quý hết, không có giận người này, không có ghét người kia. Nếu mình lỡ ghét một người nào đó mà giờ đi đường đối diện với họ thì lúc đó mình phải sao đây? Thấy họ đằng kia, đằng này mình mới nghĩ sao? Nếu người đó là người mình ghét thì thấy cái bộ lúng túng lắm, phải không? Khó xử. Còn nếu mình thấy ai mình không ghét hết trơn thì cứ đi qua đi lại tự tại, có gì đó buồn, có cái gì đó bực bội đó. Như vậy thì quý vị mới thấy tự mình chuốc khổ, chứ không phải ai đem khổ lại cho mình. Mình không tự thức tỉnh để buông bỏ những cái khổ đau mà cứ cầu Phật cho mình hết khổ đau, không đúng. Như giờ giả sử người nào hay bệnh, yếu đuối, bệnh hoạn hoài mà đừng thèm nghĩ suy gì hết, liệt hết bệnh, phải không? Còn nếu mà nghĩ nhiều chừng nào là bệnh nhiều chừng ấy. Ví dụ hơi đau cái buồn, buồn nghĩ rằng người này ghét mình, người kia bỏ bê mình, người nọ khinh mình, cứ nghĩ riết cái này đau lại đau thêm, phải không? Bây giờ khi nào lỡ đau yếu rồi cứ nghĩ thôi tất cả những cái gì thương ghét giận hờn bỏ hết, tâm mình yên ổn tự tại, cái ngay nơi đó cái hết bệnh liền. Quý vị tin lời tôi nói không? À, tin thì về thử làm coi. Đừng có cầu thầy thuốc hay mà phải tự mình phải trị chữa lấy mình. Mình ít buồn, ít lo, ít giận thì mình ít bệnh, buồn lo giận nhiều thì bệnh nhiều. Thầy thuốc hay mấy mà những người buồn rầu đó, cho uống bao nhiêu thuốc cũng không mạnh được nữa, phải không? Còn những người nào mà tâm hồn an nhiên tự tại thì khỏi uống thuốc. Như vậy thì quý vị cứ lo sợ đau mà không chịu bớt suy nghĩ, phải không? Lo đau mà không chịu bớt suy nghĩ thì có hết đau không? Như vậy thì chúng ta muốn hết đau, hết khổ thì cái tâm chúng ta phải bớt suy, dứt nghĩ. Pháp như thế, nay ngươi đã được, không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. Đó. Nếu mà mình được bặt suy, dứt nghĩ, tâm mình thênh thang thì mình giống Phật hết. Đúng là mình con Đức Thích Ca đó. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ hoài, Phật dạy mình bớt khổ, bỏ những phiền não, mà mình cứ suy nghĩ, nghĩ hoài, mình cứ khổ hoài, kêu Phật cứu để cho con bớt khổ, thì Phật chắc cũng lắc đầu. Cứu làm sao cho được, phải không? Nghĩa là ai làm khổ mà cứu? Chính mình làm khổ mình rồi kêu ai người khác cứu, kêu Phật cứu có được không? Vậy đó mà Phật tử mình ở đâu nghe ai mà tu khá khá, có cái gì màu nhiệm cái thì sao? À, chạy tới đó nhờ cứu, nhờ độ, phải không? Mà tự mình không chịu cứu, không chịu độ cho mình, mà cứ nhờ Phật, nhờ các vị ở ngoài độ cho, thì độ có hết không? Giả sử Phật có nước cam lồ mát rượi, cái quý vị đưa phiền não tới, cái Phật cho uống một ly cam lồ, cái nguội mát liền, mát liền cái về thấy mặt những người mình ghét, cái nổi giận lên nữa, phải không? Thì như vậy thì không biết bao nhiêu nước cam lồ mới đủ uống à, phải không? Thì chi bằng mình bỏ, đừng thèm giận, cái thật khỏi tốn nước cam lồ của Phật, phải không? Thì cái nào quý vị thấy gần hơn, thực tế hơn? Đó là cái, đó là tôi nói cái gốc của sự tu. Thì chúng ta phải hiểu như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ gần với Phật.